vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Trên sườn núi của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Taiwu, cách Bắc Kinh 4 giờ lái xe, Hu Yinfeng, 13 tuổi, đang học trượt tuyết. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng trên một ngọn núi nơi từng có một ngôi làng nhỏ trên đó. Ngày nay, vùng này trở thành khu trượt tuyết đông đúc, mà người đến chơi chủ yếu là các bạn trẻ, các học sinh như Yinfeng.
Em nghĩ là môn trượt tuyết rất hay. Ở Trung Quốc thì không có nhiều khu nghỉ mát trượt tuyết nên ở đây rất tuyệt. Em thích trượt tuyết vì vui và ở Bắc Kinh thì ít khi mà có nhiều tuyết như thế này. Thật là thú vị vì ở đây tuyết phủ trắng khắp nơi. Em đã trượt tuyết từ khi còn rất nhỏ và đến giờ em vẫn yêu thích môn này.
Hu Yinfeng có thể được coi là một trong số các bạn trẻ thuộc thế hệ đầu tiên ở Trung Quốc lớn lên với môn trượt tuyết. Từ trước cho đến mãi gần đây, các môn thể thao mùa đông vốn vẫn được xem là môn ở nước ngoài và chi phí chơi thường đắt đỏ. Giờ đây điều đó đang thay đổi, nhờ vào thực tế là tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo và không thể không kể đến sự phấn khích khi Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022. Zhao Yang là người quản lý đào tạo môn trượt tuyết ở khu nghỉ dưỡng Taiwu nói về sự thay đổi này.
Sự thay đổi này rất đáng kể. Sau chiến dịch giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông của Trung Quốc thành công, chúng tôi đã có nhiều khách, đặc biệt là khách đến từ khu vực Bắc Kinh.
Khu nghỉ dưỡng Taiwu là một trong những địa điểm nằm trong kế hoạch tổ chức Thế vận hội thuộc vùng Chongli. Khu vực sẽ diễn ra các môn thể thao mùa đông năm 2022. Số người đến với vùng này đã tăng 260% trong 3 năm qua, và yếu tố này phù hợp với kế hoạch của chính phủ hình thành một khu dành riêng cho người trượt tuyết. Cho đến khi diễn ra Olympic tại Chongli vào năm 2022, chính phủ Trung Quốc hy vọng sẽ có được 300 triệu người trên khắp đất nước bắt đầu tham gia thể thao mùa đông. Gần 20 tỷ đô la đã được đổ vào khu du lịch mùa đông ở Chongli. Một chủ doanh nghiệp địa phương và cũng là nhiếp ảnh gia, bà Liu Wan nói về sự chuyển đổi lớn lao này.
Đó là cả một sự thay đổi rất lớn. Trước đây, Chongli chỉ là một vùng nhỏ bé, nghèo đói mà thôi.
Được biết, thu nhập bình quân trong vùng này trước đây chỉ là khoảng 100 đô la Mỹ một tháng và vốn là một trong những vùng có mức thu nhập thấp nhất ở Trung Quốc. Nay, bà Liu Wan nói rằng các cư dân địa phương hiện đang có nhiều việc làm để hỗ trợ xây dựng 7 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết mới tại nơi đây.
Thông qua dịch vụ du lịch kết hợp với trượt tuyết, vấn đề việc làm ở địa phương đã được giải quyết. Rất nhiều người đến Bắc Kinh để làm việc, nay đã trở về.
Tuy nhiên, vẫn còn có những lo ngại về sự phát triển không bền vững ở khu vực chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông. Giờ đây, bất chấp công việc chuẩn bị đầy sôi động cho Olympic, các đường phố ở Chongli có vẻ vẫn yên ắng. Trong khi đó, ở các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết sử dụng tuyết nhân tạo được làm bằng máy vào ban đêm, một chuyên gia tư vấn từ Kavinsky, Benny Wu cho biết một số doanh nghiệp sẽ phải vật lộn để tồn tại sau khi Thế vận hội chấm dứt.
Có rất nhiều người mù quáng đổ tiền vào các khu vực đó. Một số dự án có thể thất bại, nhưng cuối cùng phải nói là tất cả đều do thị trường quyết định thôi.
Cho đến lúc này, vì thiếu giáo viên hướng dẫn trượt tuyết ở địa phương, nên nhu cầu sử dụng giáo viên nước ngoài đang tăng rất cao. Thế nhưng, với thành tích không mấy khả quan ở Thế vận hội Pyeongchang, thì có vẻ tương lai của các môn thể thao mùa đông của Trung Quốc còn là cả một chặng đường dài. Tuy nhiên, ông Zhao Yang lại không lo ngại đến áp lực của Olympic. Ông nói rằng các môn thể thao mùa đông mang lại nhiều lợi ích quan trọng hơn là thành tích.
Chúng tôi không quá chú trọng vào việc cần phải trở thành một quốc gia mạnh về các môn thể thao của mùa đông. Thực sự thì chúng tôi chỉ muốn con cái chúng tôi tham gia thể thao ngoài trời nhiều hơn vì nó có lợi cho sức khỏe của các cháu.
Trong khi đó, tại Thế vận hội mùa đông đang diễn ra sôi động ở Pyeongchang, Hàn Quốc, Na Uy hiện đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương với kết quả tính đến ngày 19 tháng 2 là 26 huy chương các loại, trong đó có 9 vàng, 9 bạc và 8 huy chương đồng. Thành tích này có được nhờ những chiến thắng liên tục ở các môn trượt tuyết ngoài trời. Na Uy giành 3 huy chương vàng trong ngày thứ 6. Xếp thứ 2 là đoàn thể thao Đức với 9 huy chương vàng, 5 bạc và 4 đồng. Kế đến thứ 3 là Hòa Lan với 6 vàng, 5 bạc và 2 huy chương đồng. Trong khi đó, được coi là biểu tượng cho tinh thần thể thao và hòa bình, đội tuyển khúc côn cầu của hai miền Triều Tiên, mặc dù chịu thất bại nặng nề 0-8 trước Thụy Điển và bị loại sớm khỏi Thế vận hội mùa đông 2018, nhưng đây lại chính là đội tuyển đang được vận động để đề cử cho giải Nobel Hòa Bình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.